Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 24 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng Tên. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, đã trích lại tuyên bố của Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux bên Pháp, quả quyết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hiện đang suy nghĩ về việc hòa nhập những anh chị em Công giáo cực kỳ bảo thủ thuộc huynh đoàn Thánh Pio X về lại với giáo hội Công giáo. Hơn nữa, từ đầu tháng tư này, nhiều nguồn tin từ Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha có thể sẽ công bố một tự sắc hay một sắc lệnh cho phép sử dụng trong giáo hội Công giáo nghi thức thánh lễ cũ của công đồng Tridentino, và xác định cách thức để hòa nhập những anh chị em bảo thủ về lại với giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ đơn thuần là vấn đề nghi thức, nhưng còn là vấn đề giáo lý nữa. Những anh chị em Công giáo theo lập trường bảo thủ của Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre cần phải nhìn nhận quyền của Công đồng Vaticano thứ Hai và nhìn nhận những giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ Hai theo ánh sáng của Thánh Truyền. Hiện nay, các thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X không có cùng lập trường cứng rắn như nhau. Một số anh chị em hòa diệu hơn có thể chấp nhận điều kiện giáo lý trên. Trong khi đó, Đức Cha Feli, vị đứng đầu huynh đoàn Pio X, đã nhiều lần tuyên bố rằng tòa thánh xem ra như muốn đi nhanh hơn huynh đoàn Thánh Pio X trên con đường xích lại gần nhau. Từ phía giáo hội Công giáo, không phải là không có những trở ngại. Trong giáo triều Roma, hiện có những ý kiến và lập trường khác nhau để giải quyết vấn đề huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Medina Esteves, cựu tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, thành viên của Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, là ủy ban đặc trách giải quyết vấn đề huynh đoàn, thì Ngài tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan. Ngài cho rằng việc dứt phép thông công là một hình phạt theo giáo luật, và nhắm đến mục đích là sự ăn năn hối cải của đương sự đã phạm lỗi nặng. Vì thế, khi mà đương sự phạm lỗi ăn năn trở lại, thì thẩm quyền giáo hội có bổn phận cất đi hình phạt. Liên quan đến nghi thức Roma cũ, tức nghi thức thánh lễ của Thánh Giáo Hoàng Pio X, thì tôi nghĩ, theo lời Đức Hồng Y nói, thì tôi nghĩ là nghi thức này không bao giờ bị rút lại. Vì thế, việc sử dụng vẫn còn hợp pháp, mặc dù cần phải tuân theo vài quy định để giữ gìn trật tự tốt lành của sinh hoạt phụng vụ trong các giáo phận. Cảm tưởng của tôi là bên trong nội bộ huynh đoàn Thánh Pio X có các nhóm nhỏ theo những lập trường khác nhau, có những thành viên cho thấy có thái độ mềm dẻo hơn những thành viên khác. Có thể là đa số thành viên của huynh đoàn ước mong có sự hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tuy nhiên, diễn tiến sẽ không dễ dàng, và những kết quả sẽ không đến ngay được. Cần phải khảo sát và giải quyết trước những vấn đề giáo lý mà huynh đoàn đã đặt ra cho giáo hội Công giáo. Việc giải quyết những vấn đề này, theo tôi nghĩ, là điều kiện tiên quyết cho những giải pháp có tính cách giáo luật. Và một trong những giải pháp có tính cách giáo luật là việc thành lập một giáo hạt tông tòa tòng nhân, bao gồm tất cả những người Công giáo có lòng mộ mến đối với hình thức cũ của nghi thức Roma. Đó là ý kiến của Đức Hồng Y Arturo Medina Esteves. Còn Đức Hồng Y Dario Castillon Hoyos, chủ tịch của Ủy ban Ecclesia Dei, thì tuyên bố một cách lạc quan rằng giáo hội Công giáo chờ đợi những anh chị em thuộc huynh đoàn Thánh Pio X với đôi tay rộng mở. Tin Vatican. Tính cách liên tục giữa hai triều giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm một năm Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, Đức Hồng Y Zenon Krocholeski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã nhận định rằng tính cách liên tục giữa hai triều giáo hoàng được nhìn thấy rõ ràng. Hai vị giáo hoàng có cùng một tinh thần. Hơn nữa, Đức Benedicto thứ 16, khi còn là Hồng Y, đã là một trong những cộng sự viên gần gũi nhất và chính yếu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo giải thích thêm rằng, mỗi vị giáo hoàng đều có căn cứ riêng. Đức Benedicto thứ 16 không phải chỉ bắt chước vị tiền nhiệm của ngài mà thôi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được chọn lên ngay tòa Roma vào hạng tuổi còn trẻ, nghĩa là vào hạng tuổi 20 năm trẻ hơn Đức Benedicto thứ 16. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được chọn lên ngay tòa Roma vào hạng tuổi 58, còn Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên ngay tòa Roma vào hạng tuổi 78. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một con người thể thao, đầy sức khỏe lúc đó, nên ngài có thể di chuyển đây đó và đi viếng thăm mục vụ nhiều nơi. Đức Benedicto thứ 16, tuy vào tuổi đã cao, nhưng cũng có thể nói là có sức khỏe tốt trong hạng tuổi của ngài, và có tinh thần minh mẫn, an bình, được thể hiện trong ngôn ngữ ngài dùng để diễn tả tâm tư mình. Với cuộc họp tất cả các vị Hồng Y vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, liền trước công nghị Hồng Y trong hai ngày 24 và 25 cùng tháng 3, để bổ nhiệm thêm những vị tân Hồng Y, Đức Benedicto thứ 16 cho thấy, ngài nhờ đến tính cách tập đoàn nhiều hơn, và trong tương lai, ngài sẽ triệu tập thường hơn những cuộc họp tương tự. Vì dĩ nhiên, quý vị Hồng Y là những vị cố vấn và cộng sự viên chính yếu của Đức Giáo Hoàng. Trình Roma, ông Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Vatican, vừa được rửa tội để chính thức gia nhập đạo Công giáo. Hiện nay ông đang sống và làm việc tại Roma. Ông nói, tâm hồn tôi cảm thấy an bình và hạnh phúc khi theo đạo Công giáo. Ông Đại sứ Tu Chu Sen đã được rửa tội hôm ngày 17 tháng 4 tại nhà thờ Thánh Eugenio ở Roma. Đây là nhà thờ của cộng đoàn Opus Dei, và Đức Giám mục Javier Echevarria Rodriguez, đứng đầu tổ chức này, đã chủ sự nghi lễ rửa tội cho ông. Năm nay ông đại sứ được 64 tuổi. Ông nói với cơ quan thông tấn CNS rằng, được gia nhập giáo hội Công giáo là điều rất hạnh phúc, và giáo hội đã cho tôi cuộc sống hoàn toàn mới. Theo ông đại sứ, việc theo đạo Công giáo là cả một quá trình suy tư lâu dài để thấy được sự thật của đạo Công giáo. Ông nói, nhiều yếu tố tâm linh cộng với việc được bổ nhiệm vào chức vụ đại sứ cạnh Tòa Thánh Vatican đã là con đường dẫn tôi đến với Chúa Kitô. Tin Ba Lan. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã cho trình làng một đồng bạc có in di ảnh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần hôm ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đây chỉ là loại tiền dành cho những người sưu tầm. Các nhân viên điều hành nhà băng Trung ương Ba Lan đã loan báo rằng đồng bạc có giá trị 50 đồng tiền Ba Lan, tức tương đương 13 euro, sẽ được phát hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2006, là ngày kỷ niệm 28 năm vị Hồng Y Ba Lan Karol Wojtyła được bầu làm giáo hoàng. Đồng bạc giấy này có in nhiều biểu tượng tôn giáo có liên quan đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Những niên hiệu triều giáo hoàng của ngài, từ ngày 16 tháng 10 năm 1978 đến ngày 2 tháng 4 năm 2005, trích dẫn những lời của ngài và cả chữ ký của ngài. Ngân hàng không cho biết sẽ in bao nhiêu đồng bạc giấy loại này. Đây là đồng bạc giấy đầu tiên có in di ảnh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Ba Lan. Nhưng trước đó đã có 12 loại tiền đúc bằng vàng hay bằng bạc có hình Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được phát hành. Tin Roma. Hội nghị thế giới dành cho các gia đình là một hội nghị do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 1981, khi tông huấn về đời sống gia đình được ban hành, và hội nghị được tổ chức 3 năm một kỳ. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Roma vào năm 1994. Hội nghị kỳ thứ hai đã được tổ chức tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 1997. Hội nghị lần ba được tổ chức tại Roma vào năm Thánh 2000. Vì là năm Thánh nên hội nghị lại được tổ chức tại Roma. Hội nghị lần thứ tư được tổ chức tại Manila vào năm 2003, và hội nghị lần thứ năm được tổ chức tại Valencia, bên Tây Ban Nha, từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7 năm nay 2006. Chủ đề của hội nghị năm nay đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chọn là sự truyền bá đức tin trong gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng hiện nay bị nhiều vết nhơ, nên hội nghị thế giới dành cho các gia đình muốn nối tiếp sứ mạng của công đồng chung Vaticano thứ hai để góp phần giáo lý và việc nâng cao giá trị của gia đình. Hội nghị cũng ước mong khích lệ những người Kitô cũng như mọi người hãy cố gắng bảo tồn phẩm giá thiêng liêng cao cả của đời sống gia đình. Hiến chế chân lý về giáo hội ánh sáng muôn dân, nơi số 11 đã viết như sau. Trong gia đình như một giáo hội nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như phải lo chăm sóc đến ân gọi riêng của từng người con. Tin Việt Nam. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 4, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành ngôi nhà mới của tu viện Lợi Chúa. Hiệp dân thánh lễ tạ ơn và chung vui với tu viện có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý vị ân nhân xa gần của tu viện. Ngôi nhà mới được hoàn thành nhằm đáp ứng nhu cầu của tu viện, vì càng ngày càng có nhiều ơn gọi hiến thân phục vụ Chúa trong đời sống tu trì. Trong đời sống tu dòng, tu viện Lời Chúa được coi như là trưởng nam của giáo phận do Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 1972, nhằm mục đích huấn luyện các tu sĩ phục vụ cho nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Tu viện Lời Chúa đang trên đà phát triển với con số hiện nay là 10 linh mục, 6 thầy phó tế, 31 khấn sinh, 5 tập sinh và 37 dự tu. Ngôi nhà mới này đánh dấu sự trưởng thành của tu viện trên các bệnh viện, học viện, nhà tập, đệ tử, sinh viên dự tu được phân biệt rõ ràng. Bởi đó, trong bài giảng, Đức cha đã biểu lộ niềm vui không riêng của tu viện nhưng còn là của riêng Ngài. Hòa lẫn niềm vui Chúa sống lại, việc khánh thành ngôi nhà mới này của tu viện đã làm khởi sắc và làm cho đời sống của giáo phận thêm phong phú. Giáo phận Phú Cường đang cần nhiều người làm trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận, và chính các tu sĩ tu viện Lời Chúa sẽ phải là những người thợ tiên phong trong cánh đồng truyền giáo này. Chúa đã sống lại, từng người tín hữu chúng ta vui mừng vì điều đó, thế nhưng niềm vui không thể dừng lại nơi biến cố phục sinh, nhưng cần phải làm cho niềm vui đó được thực hiện trong đời sống Kitô. Chúng ta phải là tấm bánh được bẻ ra, để nhờ đó người ta nhận ra việc Chúa sống lại. Và các tu sĩ thuộc tu viện Lời Chúa cần được huấn luyện để hiểu được sứ vụ đó của mình. Ngôi nhà mới không chỉ để ở, nhưng là nơi huấn luyện để trở nên chứng tá của tin mừng phục sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng tên do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, sáng thứ bảy tuần qua, ngày 22 tháng 4, dòng tên đã tổ chức cuộc hành hương về bên mộ của Thánh Tông đồ Phêrô cho các tu sĩ của dòng, cũng như cho những người bạn và những cộng tác viên của dòng, nhân dịp nhiều lễ kỷ niệm quan trọng của dòng trong năm 2006 này. Chẳng hạn như kỷ niệm 450 năm qua đời của Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên, kỷ niệm 500 năm Thánh Francisco Xavier sinh ra. Biến cố sáng thứ bảy vừa qua trước hết là thánh lễ do Đức Hồng Y Sodano cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô cho khoảng 4.000 tham dự viên, gồm tu sĩ dòng tên và những người bạn hay cộng tác viên của dòng tên. Liền sau thánh lễ, lúc 12 giờ 15 phút trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến gặp và đọc bài diễn văn quan trọng, nhắc lại ơn đoàn sủng đặc biệt của dòng tên trong giáo hội và trên thế giới. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất của bài diễn văn này. Phần còn lại sẽ được phát tiếp trong một thời sự vào ngày mai. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Thưa quý linh mục và tu sĩ thân mến của dòng tên, tôi rất vui mừng được gặp quý anh em trong đền thờ Thánh Phêrô lịch sử này, sau thánh lễ do Đức Hồng Y quốc vụ khanh của tôi, Đức Hồng Y Angelo Sodano, cử hành, nhân dịp nhiều lễ kỷ niệm của đại gia đình Ignacio. Tôi xin gửi lời chào thân tình đến tất cả mọi tham dự viên. Trước hết tôi xin chào cha bề trên tổng quyền, cha Peter Hans Convenbach. Tôi cảm ơn Ngài vì những lời Ngài bày tỏ những tâm tình chung của anh em đối với tôi. Tôi xin chào quý chư huynh Hồng Y, quý giám mục, quý linh mục và tất cả những tham dự viên của biến cố hôm nay. Cùng với các linh mục và tu sĩ của dòng tên, tôi cũng gửi lời chào đến những người bạn của dòng hiện diện nơi đây. Trong số những người bạn này, có nhiều tu sĩ nam nữ, những thành viên của những cộng đoàn sống đời Kitô, những thành viên của phong trào tông đồ bằng lời cầu nguyện, những học trò và cựu học trò cùng với gia đình họ đến từ Roma, từ toàn quốc Italia và từ Stonyhurst bên Anh quốc, quý giáo sư và sinh viên của những học viện, những cộng tác viên nam nữ của dòng. Cuộc viếng thăm của quý anh em hôm nay cho tôi dịp thuận tiện để cùng cảm tạ Chúa với anh em, vì đã ban cho dòng tên có được những con người nổi bật thánh thiện và đặc biệt hăng say làm việc tông đồ như Thánh Ignacio Loyola, Thánh Francisco Xavier và Chân Phước Pietro Fabra. Các vị này là những người cha và là những sáng lập viên của cộng đoàn anh em. Và quả thật là đúng, việc anh em nhớ đến các vị trong năm kỷ niệm này với tâm tình biết ơn. Anh em nhìn về các vị như là những hướng dẫn viên được soi sáng và có bảo đảm cho con đường thiêng liêng của anh em, cũng như cho công việc tông đồ mà anh em đang thi hành. Thánh Ignacio Loyola trước hết là con người của Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa, vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa, và việc phục vụ Thiên Chúa nhiều hơn vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống Ngài. Thánh Nhân là con người của việc cầu nguyện sâu xa, mà trung tâm và chớp đỉnh của nó là việc cử hành thánh lễ hàng ngày. Như thế, Thánh Ignacio Loyola đã để lại cho những ai dẫn bước theo Ngài phần gia tài thiêng liêng quý giá mà chúng ta không nên để lạc mất hay lãng quên. Chính vì là người của Thiên Chúa, nên Thánh Ignacio là kẻ trung thành phục vụ giáo hội. Thánh Nhân nhìn thấy và tôn trọng giáo hội như là vị hiện thế của Chúa và như là người mẹ của các người Kitô. Và từ ao ước phục vụ giáo hội trong cách thức hữu ích hơn và hữu hiệu hơn, mà được phát sinh lời khấn vâng lời đặc biệt Đức Giáo Hoàng, đến được chính Thánh Nhân xác định như là nguyên lý và là nền tảng chính của cộng đoàn dòng tên chúng ta. Ước gì đặc tính giáo hội này, một đặc tính riêng biệt của dòng tên tiếp tục hiện diện nơi chính bản thân và trong những hoạt động tông đồ của anh em, ngõ hầu anh em có thể đáp ứng cách trung thành những nhu cầu khẩn thiết hiện nay của giáo hội. Trong số những nhu cầu này, tôi thấy quan trọng cần nhắc đến nơi đây sự dấn thân văn hóa trong các lĩnh vực thần học và triết học, những môi trường truyền thống làm việc tông đồ của dòng tên, cũng như công cuộc đối thoại với nền văn hóa hiện đại, mà từ một phương diện nào đó đang có những tiến bộ đáng khâm phục trong lĩnh vực khoa học, nhưng đằng khác bị ghi dấu sâu đậm bởi chủ nghĩa thực dụng duy khoa học và duy vật. Chắc chắn rằng, trong sự cộng tác thân thiện với những thực tại giáo hội khác nữa, những cố gắng của anh em để cổ võ một nền văn hóa được soi sáng bởi những giá trị phúc âm, những cố gắng đó đòi hỏi một chuẩn bị thật nhiều trên bình diện thiêng liêng và văn hóa. Chính vì thế mà Thánh Ignacio đã muốn cho các tu sĩ trẻ của dòng được huấn luyện lâu dài nhiều năm trong đời sống thiêng liêng và trong việc học hỏi. Thật là tốt đẹp việc duy trì và củng cố truyền thống này, xét vì tính cách phức tạp và bao la càng ngày càng gia tăng của nền văn hóa hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất của bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng tên và cho những người bạn của dòng. Một thời sự ngày mai sẽ đọc tiếp phần còn lại. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Nếu không có bất cứ bằng chứng nào khác, thì ngón tay trỏ thôi cũng đủ thuyết phục tôi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tuy đầy những nếp nhăn trên mặt, nhưng trông vẫn thanh tao, bước lên sân khấu. Đôi vai trùng xuống và đôi mắt như mờ đục. Cụ ông đã hơn 90 tuổi. Cụ ngồi xuống trên một chiếc ghế màu đen, có thể điều chỉnh được. Sau một hơi thở dài, cụ đưa tay lên. Đôi bàn tay run rẩy một lúc rồi đậu lại trên bàn phím của một chiếc dương cầm. Và nhạc đã trỗi lên. Tất cả những hình ảnh về tuổi tác và yếu đuối đều từ từ biến mất trong tâm trí của 4.000 thính giả ngồi chật trong rạp hát. Cụ già ấy là nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng Arthur Rubinstein. Chương trình hòa tấu của buổi tối hôm đó thật đơn giản. Bản Impromptus của nhạc sĩ Schubert, nhiều khúc dạo đầu của Rachmaninoff và bản hòa tấu lừng danh Sáng Trăng của nhạc sĩ Beethoven. Đây là những bản nhạc mà người ta có thể nghe trong chương trình hòa tấu của bất cứ trường nhạc nào. Nhưng được nghe từ đôi bàn tay của người nhạc sĩ già Rubinstein thì lại khác. Những tiếng hoan hô tưởng chừng như không bao giờ dứt mỗi khi người nhạc sĩ già chấm dứt một bản nhạc. Sau buổi trình diễn, ông đứng lên, cúi người chào thính giả rồi từ từ rời khỏi sân khấu. Một buổi trình tấu dương cầm là cả một vũ khúc hài hòa của những ngón tay, các dây thần kinh và các cơ bắp trong thân thể con người. Có đến 70 bắp thịt khác nhau góp phần làm cho bàn tay chuyển động. Điều này thì chắc chắn người nhạc sĩ lão thành Rubinstein không bao giờ nghĩ đến. Đôi bàn tay là những người đầy tớ trung thành của ông. Đôi khi, ông nhắm mắt lại hoặc nhìn thẳng về phía trước, cứ như để mặc cho những ngón tay tự chúng cử động. Ông chẳng cần phải nghĩ đến những ngón tay nhỏ của ông. Ông đang chiêm ngắm hai nhạc sĩ đại tài là Beethoven và Rachmaninoff. Ngoài những bắp thịt nhỏ trên hai bàn tay, còn có biết bao nhiêu những bắp thịt khác cũng góp phần vào các chuyển động của hai bàn tay. Bao nhiêu bắp thịt ở phần trên của hai cánh tay hoạt động một cách đầy căng thẳng, để giữ cho đôi tay ông luôn trong tư thế 90 độ với phím đàn. Các bắp thịt trên đôi vai của ông cũng phải làm việc hết mình để giữ cho phần trên của cánh tay luôn trong tư thế vững chắc. Mỗi khi gặp những đoạn thật sôi nổi trong bản nhạc, thì các bắp thịt trong toàn thân ông và đôi chân lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn để giữ cho ông luôn trong tư thế thăng bằng. Nếu không có sự hợp tác chặt chẽ của từng ấy bắp thịt, có lẽ người nhạc sĩ già đã té nhào khỏi ghế mỗi khi cúi mình trên phím đàn. Để có thể quan sát và chế tạo được những bàn tay nhân tạo, các nhà khoa học và các chuyên viên kỹ thuật đã phải bỏ ra bao nhiêu năm trời và hàng triệu triệu mỹ kim. Các nhà khoa học đã có đủ lý do để mãn nguyện và tự hào khi nhìn ngắm những bàn tay nhân tạo cử động. Nhưng nếu so sánh sự uyển chuyển của một ngón tay trên bàn tay của con người với những cử động thô thiển của một bàn tay nhân tạo, thì sự khác biệt ấy chẳng khác nào tấm hình vẽ thô kệch của một em bé Linum với một kiệt tác của danh họa Michelangelo. Một buổi trình tấu của người nhạc sĩ già Rubinstein cũng đủ để nói lên sự khác biệt ấy. Trong toàn thân mỗi người chúng ta có đến 600 bắp thịt, tạo nên 40% sức nặng của chúng ta. Để cơ thể chúng ta có thể vận chuyển, 600 bắp thịt ấy đốt hết phần lớn năng lực mà chúng ta tiếp nhận được từ thức ăn. Những bắp thịt nhỏ điều khiển ánh sáng vừa đủ để lọt vào trong đôi mắt chúng ta. Những bắp thịt nhỏ li ti là tác nhân giúp cho gương mặt của mỗi người chúng ta có thể bày tỏ đủ các loại cảm xúc. Một nhà tình báo, một nhà ngoại giao, hay một tay cờ bạc chuyên nghiệp có thể đọc được những biểu hiện trên gương mặt của chúng ta. Một cơ bắp khác lớn hơn gọi là cơ hoành điều khiển tiếng ho, hơi thở, sự hắt hơi, tiếng cười, hay ngay cả tiếng thở dài của chúng ta. Những cơ bắp lớn hơn nữa làm nên mông và háng, giúp cho toàn thân có thể đi đứng. Không có các cơ bắp, xương sẽ rụng rời, các chất sụn sẽ tan loãng và các chuyển động sẽ dừng lại. Các cơ bắp trong thân thể con người được chia thành 3 loại. Những cơ bắp nhẹ điều khiển những tiến trình tự động mà không cần sự chú ý của chúng ta. Loại thứ hai là những cơ bắp sọc, giúp cho con người có được những cử động tự ý, như chơi dương cầm chẳng hạn. Loại thứ ba là những cơ bắp làm nên trái tim của con người. Đây là cơ phận làm việc không ngừng nghỉ, được bao quanh bởi vô số những động cơ do con người làm nên, như máy bay, màn ảnh truyền hình. Chúng ta có thể không màng tới những cử động do những cơ bắp trong chúng ta tạo nên. Biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà các cơ bắp trong chúng ta hay nơi thú vật có thể làm được. Hãy nhìn một cánh chim bay và nhào lộn trên không trung. Một người biểu diễn tài ba nhất trong một đám xiếc cũng phải ngã mũ chào thua. Loài người vốn không có được những chuyển động nhanh nhẹn, tinh vi và kỳ tài như thú vật. Chúng ta không có được đôi mắt nhìn xa như loài phượng hoàng. Chúng ta không có được lỗ tai thính như loài cú vọ. Chúng ta không thể chạy nhanh như chó, ngựa hay bay như loài ngỗng trời. Nhưng chúng ta lại có đủ khả năng chất chứa trong các cơ bắp để cho phép chúng ta nhảy ba lê hay đánh đàn dương cầm. Chuyển động nơi con người không chỉ thuần là chuyển động. Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn dương cầm không chỉ là hoạt động của các cơ bắp. Từ sự chuyển động hài hòa do các bắp thịt tạo nên là vẻ đẹp, là duyên dáng, là thần kỳ. Chỉ có nơi con người mới có được những gì mà giác quan không thể nghe, thấy, sờ hay chạm được, mà chỉ có thể cảm nghiệm được trong thâm sâu của cõi lòng mà thôi. Con người có được khả năng ấy là bởi vì, như Kinh Thánh nói, con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Không thể chiêm ngắm hoạt động của con người mà không nhận ra đấng tạo thành con người. Chính vì thế mà nhà bác học lừng danh của nhân loại là Isaac Newton đã phải thốt lên: nếu không có một bằng chứng nào khác, thì chỉ một ngón tay trỏ thôi cũng đủ để thuyết phục tôi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo đang cử hành mùa Phục sinh. Nhân dịp này chúng ta tìm hiểu ý nghĩa mùa Phục sinh. Lễ Phục sinh và cả mùa Phục sinh là cao điểm của năm phụng vụ. Vì thế Giáo hội đã ân cần nhắc nhở tín hữu chuẩn bị đại lễ này, cũng như sống ý nghĩa mùa phụng vụ này một cách sâu xa và chân thực, để múc lấy ơn thánh dồi dào từ nguồn ơn cứu độ này. Chúng ta có thể tìm hiểu ý nghĩa mùa Phục sinh theo nhiều cách thế và dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Hôm nay, chúng ta muốn đi từ những biểu hiện và một số những điểm chữ đỏ để tìm ra ý nghĩa của mùa Phục sinh. Khi tham dự nghi thức vọng Phục sinh và khi đi tham dự thánh lễ trong mùa Phục sinh, chúng ta có thể nhận ra và nhớ lại một số biểu hiệu được dùng trong mùa Phục sinh này, như nến Phục sinh, nước làm phép trong mùa Phục sinh, và một số những điểm chữ đỏ được ghi nhận để cử hành nghi thức trong mùa này. Khi nói đến điểm chữ đỏ, chúng ta không có ý trở lại cách giữ chữ đỏ vì chữ đỏ, mà thiếu tinh thần hiểu biết, nhưng có ý giữ các điểm chữ đỏ vì những điểm này giúp chúng ta nhận ra mầu nhiệm cử hành, cũng như cách thế phải cử hành thế nào cho xứng đáng với mầu nhiệm thánh này. Trước hết về nến Phục sinh. Trong mùa Phục sinh, một số biểu hiệu được nhận ra một cách thật rõ ràng liên hệ đến mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, đó là nến Phục sinh và nước làm phép trong mùa Phục sinh và thánh giá. Chúng ta hãy nói đến biểu hiệu nến Phục sinh trước. Trong nghi thức vọng Phục sinh, linh mục mở đầu lễ nghi với việc làm phép lửa và đốt nến Phục sinh. Tiếp đó là rước kiệu nến Phục sinh vào trong nhà thờ, khi tất cả đèn trong nhà thờ tắt hết, rồi từ từ mọi người đốt nến trong tay mình từ ngọn nến Phục sinh. Và sau cùng là việc xông hương nến Phục sinh trước khi hát bài công bố Phục sinh. Về ý nghĩa của việc làm phép lửa mới, sách lễ Roma đã cho biết như sau. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, nên theo lời khuyên của tin mừng, các tín hữu cầm đèn sáng trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở về. Để lúc người đến, người thấy họ tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc. Lời khuyên mở đầu này tuy ngắn ngủi, nhưng cho chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu sắc qua các gợi ý kinh thánh được tích chứa trong đó. Trước tiên là mệnh lệnh phải cử hành đêm vọng Phục sinh. Mệnh lệnh này đã được ban ra cho con cái Israel, như trong sách Xuất hành ghi lại. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này. Đó là luật quy định cho đến muôn đời. Trích sách Xuất hành chương 12 câu 14. Vào thời Cựu Ước, mệnh lệnh này được thi hành để tưởng niệm biến cố dân Israel vượt qua Biển Đỏ. Trong thời kỳ Tân Ước, mệnh lệnh này vẫn còn được nhắc lại, nhưng để Giáo hội mừng một biến cố vượt qua khác, đó là cuộc vượt qua hồng phúc của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, nghi lễ đêm vọng Phục sinh được thực hiện ngay từ đầu Giáo hội, và Giáo hội cũng đã từ từ biến đổi nội dung của việc mừng tưởng niệm này. Từ lời nhắn nhủ này, chúng ta đã nhận ra phần nào lịch sử việc thành hình nghi lễ đêm vọng Phục sinh, ý nghĩa thần học của nó và cơ cấu của nghi lễ này. Rồi lời khuyên của tin mừng phải tỉnh thức và cầm đèn cháy sáng chờ đón Chúa Kitô sống lại. Đọc lời khuyên này, chúng ta nghĩ đến dụ ngôn các tôi tớ tỉnh thức chờ đợi chủ nhà về, chẳng hạn như nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 24 câu 45 và 51. Và dụ ngôn 10 trinh nữ chờ chàng rể đến, nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13, và sách Khải Huyền chương 4 câu 20.
ý thức tầm quan trọng của biến cố Chúa Phục Sinh. Ngay từ đầu, giáo hội không chỉ công bố biến cố này mà thôi, như sách công vụ các tông đồ và các thư thánh Phaolô đã ghi lại, nhưng còn cử hành biến cố đó trong nghi thức vọng phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn nói về đề tài này trong chương trình học hỏi phụng vụ vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt sách lập trường của các giáo phụ tông đồ và các giáo phụ hộ giáo đối với các tác phẩm Deuterocanonici, tức là các sách cựu ước không được thừa nhận là linh ứng. Đã không có vị nào nghi ngờ sự linh ứng của các tác phẩm này. Các vị trích dẫn chúng và coi chúng có ngang giá trị như các sách Protocanonici, tức là các sách hợp quy khác của Kinh Thánh cựu ước. Hôm nay chúng ta tìm hiểu lập trường của các tác giả Kitô lớn thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm. Các tác giả Kitô trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm cũng không nghi ngờ gì về sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici. Điển hình như Aphraate và Thánh Ephrem là hai nhân vật có uy tín nhất của giáo hội bên Syria. Bên cạnh đó là Thánh Basileo và Thánh Gregorio Nisseno vùng Cappadocia. Hai vị này sử dụng tất cả các sách Deuterocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước, y như các tác phẩm khác mà không phân biệt hay nghi ngờ như Thánh Gregorio Nacianceno là người đồng hương và sống cùng thời với các vị. Bên giáo hội Tây Phương, Thánh Ambrogio là vị đại diện có uy tín nhất cho lòng tin của giáo hội vào sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici. Ngoài ra còn có Thánh Gioan Kim Khẩu Chrysostomo và Teodoreto Thành Siro là hai nhà chú giải nổi tiếng nhất của trường phái Antiochia. Thế rồi còn có Thánh Agostino là giáo phụ nổi bật nhất của toàn thời đại giáo phụ và là tiến sĩ thời danh của giáo hội. Thánh nhân đã luôn luôn mau mắn tìm hiểu và tường thuật lại niềm tin của giáo hội hoàn vũ, đặc biệt là của giáo hội Roma. Như chúng ta đã biết, Thánh Agostino đã tham dự các công đồng chung nhóm tại Hippona năm 393, công đồng Cactas thứ 3 năm 397 và công đồng Cactas thứ 4 năm 419 là hai công đồng của các giám mục Phi Châu, trong đó danh sách mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được xác định. Ngoài ra trong các bút tích của Ngài, Thánh Agostino trích dẫn tất cả các sách Deuterocanonici, y như các sách Protocanonici mà không phân biệt. Trong tác phẩm Giáo thuyết Kitô viết năm 397, Thánh nhân cũng liệt kê ra toàn danh sách của Kinh Thánh Cựu Ước và đưa ra tiêu chuẩn giúp phân định tính chất hợp quy của một tác phẩm, đó là niềm tin đồng nhất của giáo hội hoàn vũ. Nối gót các tác giả uy tín kể trên chấp nhận sự linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici, càng ngày càng có nhiều tác giả Kitô thuộc các thế kỷ sau đó cũng khẳng định tính chất linh ứng và hợp quy của các tác phẩm Deuterocanonici và đồng loạt chấp nhận các tác phẩm này. Tuy nhiên trong ba thế kỷ thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng có một nhóm giáo phụ và tác giả Kitô không nhiều lắm, không thừa nhận tính cách linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici trên lý thuyết. Nhưng các vị cũng có các lập trường khác nhau và không hoàn toàn đồng ý với nhau. Chẳng hạn như Thánh Athanasio và Thánh Cirilo thành Jerusalem coi toàn sách Esther là không được linh ứng theo quan điểm của người Do Thái thời bấy giờ, nhưng lại coi sách Baruch là được linh ứng, như thể nó là phần thêm vào của sách ngôn sứ Jeremiah. Nhưng cần ghi nhận sự kiện này, đó là trên lý thuyết nói chung, các vị không chấp nhận tính cách hợp quy của các tác phẩm Deuterocanonici. Ngoài ra chúng ta cũng phải ghi nhận ngay rằng, trong cụ thể, trừ thánh Melitonera, thì tất cả các tác giả Kitô nói trên đều đã coi các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước là được linh ứng và hợp quy. Bằng chứng là khi trích các tác phẩm này trong bút tích của mình, các vị gọi đó là sách thánh hay lời Chúa hoặc những kiểu nói tương tự. Cũng có khi các vị trích các câu của các tác phẩm này và coi chúng cũng quan trọng và có uy tín y như các tác phẩm hợp quy khác của Kinh Thánh, tức các sách Protocanonici. Từ bút tích của Thánh Melitone, chỉ còn có danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng không có tên các sách Deuterocanonici. Vì mọi tác phẩm khác của Ngài bị mất, nên chúng ta không biết trên thực tế, Thánh Nhân có gán cho chúng cùng tầm quan trọng và uy tín của các tác phẩm Protocanonici hay không. Điểm thứ hai cần ghi nhận, đó là không phải tất cả các danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước thời đó đều loại bỏ các sách Deuterocanonici. Có vài danh sách liệt kê đầy đủ tất cả các sách Protocanonici và các sách Deuterocanonici. Thứ nhất là danh sách Claromontano, Canone Claromontano thuộc thế kỷ thứ tư. Nó được ghi chép lại trong Canone D thuộc thế kỷ thứ sáu, giữa thư gửi Philemon và thư gửi tín hữu Do Thái. Danh sách này còn kê khai cả số các tâu của từng tác phẩm kinh thánh, và xem ra có trước thời công đồng chung Hippona năm 393. Thứ hai là danh sách Momseniano, Canone Momseniano, thuộc khoảng năm 360. Danh sách này cũng còn được gọi là danh sách Phi Châu, Canone Africano, do học giả Momsen khám phá ra và công bố năm 1886. Nó gồm danh sách các tác phẩm kinh thánh và số câu của từng tác phẩm. Thứ ba là danh sách Syriaco, Canone Syriaco, thuộc khoảng năm 400, liệt kê các sách Juditha, Huấn Ca, Maccabee 1, Maccabee 2, Baruch và các phần Deuterocanonici của sách Daniel, nhưng không kể tên sách Tobia và phần Deuterocanonici của sách Esther. Trong số các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ hai từ chối chấp nhận sự linh ứng của các sách Deuterocanonici, có thánh Melitone thành Sardi, sống vào khoảng năm 170, Origine sống vào khoảng năm 200. Trong số các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ tư không chấp nhận các sách Deuterocanonici, có thánh Cyrillo thành Jerusalem, thánh Hilario, thánh Athanasio, thánh Gregorio Nacianceno, thánh Epifanio, thánh Anfilochio và tác giả Canones Apostolorum. Trong số các tác giả thuộc thế kỷ thứ năm không chấp nhận các sách Deuterocanonici, có Rufino, thánh Girolamo và Pseudo Athanasio. Cần phải nói ngay rằng không phải tất cả các vị kể trên đều độc lập với nhau trong việc từ chối chấp nhận sự linh ứng của các sách Deuterocanonici. Một vài vị vì kính nể thầy của mình nên lập lại lập trường của thầy, điển hình như trường hợp thánh Hilario là môn sinh của Origine, Rufino là môn sinh của thánh Cyrillo thành Jerusalem. Trong tác phẩm Commentarius in Symbolum Apostolorum, Rufino chỉ liệt kê các tác phẩm Protocanonici được mọi người thừa nhận là linh ứng. Nhưng Rufino theo các bài giáo lý của thánh Cyrillo thành Jerusalem, trong đó thánh nhân chỉ kể ra các sách Protocanonici. Tuy nhiên Rufino cũng tùy thuộc thánh Athanasio nữa. Còn tác giả Pseudo Athanasio thì tùy thuộc thánh Athanasio. Trường hợp đặc biệt và phức tạp nhất là trường hợp của thánh Girolamo. Khoảng năm 390, trong lời tựa các sách Samuel và sách các vua, thánh nhân chỉ liệt kê các sách Protocanonici. Lời tựa đó sau này được gọi là Prologus Galeatus, hay là lời tựa được vũ trang chống lại tất cả các tác phẩm không hợp quy. Thánh nhân khẳng định rằng lời tựa này giống như là một nguyên tắc vũ trang có thể thích hợp với tất cả các sách mà chúng tôi dịch từ tiếng Do Thái ra tiếng Latin, để giúp biết rằng bất cứ gì ngoài các sách đó ra thì đều bị coi là mạo thư Apocrypha. Nhưng trong thực tế, Thánh Nhân chỉ tuân giữ một phần lập trường cương quyết này thôi, vì Ngài cũng dịch các sách Deuterocanonici, và trong các bút tích của Thánh Nhân, người ta có thể đếm được tới 200 câu trích từ các sách Deuterocanonici, với các lời dẫn nhập cổ điển như có biết rằng hay Thánh Kinh nói rằng. Thực ra lập trường trên đây chỉ là ý kiến riêng của Thánh Nhân, nhất là từ sau năm 390 trở đi, Thánh Gerolamo bị ảnh hưởng bởi lập trường của các tiến sĩ luật Do Thái, muốn loại bỏ các tác phẩm Deuterocanonici khỏi danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước mà họ đã chấp nhận cho tới lúc đó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1964, trong một nghi thức long trọng đang diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của một vị đại diện của các giáo hội chính thống Đông Phương là Đức Thượng Phụ Meditoni, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã bất thần làm một cử chỉ không ai ngờ trước. Ngài đứng dậy khỏi ngai tòa uy nghiêm của vị giáo hoàng, đến quỳ gối và hôn chân vị thượng phụ. 10 năm sau đó, trong một chuyến viếng thăm Jerusalem, Ngài trao cho Đức Thượng Phụ chiếc hôn bình an và hòa giải. Sau đó, Ngài đến viếng thăm vị thượng phụ Constantinople. Tại đây, hai bên đã tháo gỡ cho nhau và tuyệt thông đã được áp đặt lên nhau từ 800 năm trước đó. Nhưng bất ngờ và đầy ý nghĩa hơn cả, hẳn phải là cử chỉ mà Ngài đã thể hiện trong một nghi thức trang trọng khác trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngài đã tháo chiếc mũ bằng vàng trên đầu, trao cho một vị hồng y đứng bên cạnh rồi nói, hãy bán chiếc mũ này để lấy tiền cho người nghèo. Cử chỉ ấy đã thay đổi cách sống của các vị giáo hoàng từ đó. Cho đến giữa thế kỷ 20 này, các vị giáo hoàng vẫn còn được bao phủ bởi vô số những hào quang và hào nhoáng của các vua chúa trần gian. Vị giáo hoàng đăng quang ngồi trên một ngai tòa được nhiều người khiêng. Dân chúng phải bái gối 3 lần mới được đến gần một vị giáo hoàng, nhưng không phải để hôn tay mà chỉ để được hôn chân ngài mà thôi. Đức Gioan 23 đã bắt đầu bãi bỏ một số những hào nhoáng ấy, nhưng phải đợi cho đến Đức Phaolô Đệ Lục, chiếc mũ 3 tầng bằng vàng mới được vĩnh viễn tháo gỡ khỏi đầu của vị giáo hoàng. Trong lễ nghi an táng của Ngài, quan tài của Đức Phaolô Đệ Lục không nằm trên một chiếc bệ sang trọng nữa, mà chỉ được đặt nằm trên sàn nhà. Người kế vị của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã không đăng quang nữa, mà trái lại chỉ đón nhận dây pallium biểu trưng của hàng tổng giám mục. Nhưng ngay cả trước khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Phaolô Đệ Lục cũng đã làm một cử chỉ mà về sau đã trở thành thói quen của các vị giáo hoàng. Vừa được bổ nhiệm làm tổng giám mục Milano, miền Bắc Ý, Đức Montini đã lái xe đi một vòng thành phố. Khi vừa ra đến ranh giới của tổng giáo phận, Ngài dừng xe lại, ra khỏi xe quỳ gối và hôn đất. Với cử chỉ vốn đã có từ thời xa xưa, Ngài muốn chứng tỏ sự kính trọng, lòng yêu mến và sự tận hiến đối với những con người đã được trao phó cho Ngài trông coi. Sau này, mỗi khi đến viếng thăm nước nào, cử chỉ đầu tiên của Ngài là hôn đất của nước đó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp tục truyền thống ấy. Đây là một cử chỉ đơn sơ, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng sâu xa. Cùng với việc cởi bỏ chiếc mũ ba tầng bằng vàng, cử chỉ hôn đất này muốn khẳng định rằng vị giáo hoàng không phải là một ông hoàng trần gian, mà là đầy tớ của các đầy tớ, như Ngài vẫn tự xưng trong các văn kiện chính thức. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng ghi lại rằng, có lần các môn đệ đã tranh luận rất sôi nổi về địa vị mà các ông sẽ nắm giữ trong nước Chúa. Chúa Giê-xu liền hỏi các ông, anh em có thể uống chén mà thầy sắp sửa uống không? Thánh Gia-cô-bê đã thưa, thưa thầy, chúng con có thể. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, các môn đệ đã sống trọn vẹn cam kết mà Thánh Gia-cô-bê đã đại diện để nói lên. Các ngài đã quên bẵng đi những chiếc ghế công hầu khanh tướng đã hơn một lần là cớ để tranh giành, đến độ chỉ biết còn có mỗi một thứ chén để uống, đó là chén của phục vụ và phục vụ cho đến chết. Đại hội lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Không riêng người dân thủ đô, mà dường như cả nước ai cũng tỏ ra hững hờ với biến cố ấy. Trước sau vẫn như cũ, những kẻ tự xưng là đầy tớ nhân dân lại chỉ là những kẻ ngồi trên đầu trên cổ nhân dân. Phục vụ chỉ còn đồng nghĩa với hà hiếp, tham nhũng, bóc lột và tranh giành quyền lực. Bả vinh hoa và quyền lực vốn hay lây. Cầu xin Chúa gìn giữ giáo hội tại Việt Nam khỏi thứ miên ấy. Lạy Chúa, xin ban cho các vị mục tử của chúng con sự khôn ngoan và nhất là can đảm để dẫn dắt và nêu gương cho chúng con trong giai đoạn hiện nay. Xin cho các vị chủ chăn của chúng con được can đảm tháo gỡ những hào nhoáng của thế tục để tỏ lộ được bộ mặt đích thực của giáo hội là phục vụ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilopascal. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.